Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninetree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Robot Proof When Machine Have All the Answers, Build Better People của Vivian Ming là một cuốn sách phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo, tương lai việc làm, giáo dục và phẩm chất con người trong thời đại tự động hóa. Từ góc nhìn của một nhà khoa học thần kinh và nhà nghiên cứu AI, tác giả không xem máy móc là đối thủ đơn giản của con người, mà là một lực đẩy buộc chúng ta phải xác định lại giá trị thật sự của mình. Trọng tâm của sách không nằm ở việc máy có thể làm gì, mà ở việc con người nên phát triển những năng lực nào để vẫn hữu ích, linh hoạt và có ý nghĩa khi câu trả lời ngày càng rẻ và phổ biến. Cuốn sách kết hợp tư duy khoa học, quan sát về tuyển dụng, giáo dục và hợp tác người máy nhằm đề xuất một cách nhìn thực tế hơn về tương lai. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khi AI làm được câu trả lời, giá trị của con người chuyển sang chỗ đặt câu hỏi. Lập luận trung tâm của cuốn sách là trong một thế giới mà máy móc có thể tra cứu, tổng hợp và tạo ra câu trả lời rất nhanh, lợi thế của con người không còn nằm ở việc nhớ nhiều hơn hay biết nhiều hơn. Vivian Ming cho rằng phần khan hiếm thật sự là khả năng nhận ra điều gì đáng hỏi, điều gì còn mơ hồ và đâu là vấn đề chưa được xác định rõ. Đây là một chuyển dịch quan trọng vì nhiều hệ thống giáo dục và tuyển dụng vẫn đang thưởng cho khả năng tái hiện kiến thức hơn là năng lực tư duy khi thiếu dữ kiện. Sách vì thế nhấn mạnh một thay đổi nền tảng từ học thuộc và tối ưu hóa đáp án sang khám phá, nghi ngờ và xây dựng khung câu hỏi tốt hơn. Cách nhìn này không phủ nhận giá trị của kiến thức, nhưng đặt kiến thức vào vai trò hỗ trợ cho tư duy bậc cao. Nó cũng giải thích vì sao các kỹ năng như tò mò, linh hoạt nhận thức và chấp nhận bất định lại trở nên quan trọng hơn trong môi trường có AI. Thứ hai, bài toán Yield Post cho thấy tương lai nằm ở những vấn đề không có đáp án sẵn. Một trong những khái niệm nổi bật của sách là Yield Post Problems, tức những vấn đề không được định nghĩa rõ ràng, không có một mục tiêu duy nhất và thường chứa nhiều mục tiêu xung đột nhau. Trong khi máy học rất mạnh ở các bài toán Well Post, nơi dữ liệu, mục tiêu và tiêu chí đánh giá đều rõ, con người lại có lợi thế trong những tình huống mù mờ. Phải ra quyết định khi thông tin thiếu và chuẩn đúng sai chưa chắc đã tồn tại. Mình dùng khái niệm này để giải thích tương lai của công việc, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Điều quan trọng ở đây là giải quyết Yield Post Problems không chỉ là tìm câu trả lời nhanh hơn, mà là học cách xác định lại bản chất vấn đề, thay đổi giả định và chịu được việc chưa biết ngay hướng đi đúng. Vì vậy, theo sách, kỹ năng thích nghi, tư duy phản biện và khả năng làm việc với sự không chắc chắn sẽ ngày càng có giá trị hơn các dạng năng lực máy móc có thể thay thế dễ dàng. Thứ ba, ba kiểu dùng AI và chỉ kiểu kết hợp có thể giúp con người tiến bộ. Cuốn sách phân loại cách con người tương tác với AI thành 3 kiểu. Automators là những người giao việc cho máy rồi chấp nhận kết quả như của mình. Điều này có thể giúp họ làm nhanh hơn nhưng cũng làm giảm khả năng tự suy nghĩ nếu lạm dụng. Velocitors là những người dùng AI để xác nhận niềm tin có sẵn, và đây là một kiểu nguy hiểm vì công cụ mạnh có thể vô tình củng cố thiên kiến thay vì mở rộng hiểu biết. Kiểu thứ ba là cyborgs, tức những người phối hợp chặt chẽ với AI để mở rộng năng lực nhận thức của mình. Đây là kiểu được sách xem là lý tưởng, vì con người vẫn giữ quyền phán đoán, còn máy móc hỗ trợ tìm kiếm, gợi ý và thử nghiệm phương án. Điểm mấu chốt của phân loại này là AI không tự động làm con người thông minh hơn. Cách sử dụng mới là yếu tố quyết định. Nếu giao phó tư duy quá nhiều, năng lực phân tích có thể thoái hóa. Nếu chỉ dùng AI để củng cố điều mình đã tin, chất lượng quyết định còn tệ hơn. Chỉ khi dùng AI như một đối tác khám phá, con người mới thật sự được tăng cường. Thứ tư, năng lực xã hội và perspective taking được xem là dự báo mạnh hơn kỹ năng thuần túy. Một đóng góp quan trọng của sách là việc xem lại những gì thực sự dự báo thành công trong công việc. Dựa trên các nghiên cứu quy mô lớn, mình lập luận rằng kỹ năng xã hội, khả năng hiểu người khác và năng lực đặt mình vào góc nhìn của người khác thường dự báo hiệu quả tốt hơn nhiều so với kiến thức hàn lâm đơn thuần. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì nó đi ngược thói quen đánh giá con người bằng bằng cấp, điểm số hay danh mục kỹ năng kỹ thuật. Trong bối cảnh các công việc ngày càng phụ thuộc vào phối hợp nhóm, giao tiếp và giải quyết vấn đề trong môi trường phức tạp, hiểu con người trở thành một dạng trí tuệ không thể xem nhẹ. Sách vì thế không chỉ bàn về AI, mà còn đặt lại câu hỏi về cách ta đo năng lực con người. Nó gợi ý rằng, khi máy móc làm tốt phần kỹ thuật hóa, con người cần nổi bật hơn ở chỗ phối hợp đồng cảm và đọc được bối cảnh xã hội. Đây là lý do cuốn sách có giá trị thực tiễn đối với tuyển dụng, lãnh đạo và thiết kế tổ chức. Cuối cùng, Robot Proof không phải là chống lại máy móc, mà là xây con người tốt hơn để hợp tác với máy tên sách đã nói rõ thông điệp cuối cùng. Robot Proof không có nghĩa là cố gắng trở nên bất khả xâm phạm trước công nghệ theo kiểu phòng thủ cứng nhắc. Ý của mình là phải nuôi dưỡng những phẩm chất người mà AI khó thay thế, rồi dùng AI để khuếch đại chúng. Vì vậy, sách hướng tới giáo dục trẻ em, đào tạo nhân lực và định hình chính sách theo hướng chú trọng tính thích nghi, tò mò, khiêm tốn tri thức và khả năng học suốt đời. Thay vì hỏi nên dạy gì để cạnh tranh với máy, tác giả hỏi nên dạy kiểu người nào để cùng máy giải quyết những vấn đề phức tạp hơn. Cách tiếp cận này khác với nhiều cuốn sách về AI thường rơi vào hai cực, hoặc lạc quan quá mức hoặc bi quan mang tính cảnh báo. Robot Proof giữ giọng điệu thực dụng hơn, vừa nhìn thấy rủi ro của tự động hóa, vừa chỉ ra cách con người có thể trưởng thành cùng công nghệ. Đó là một lời kêu gọi thiết kế lại năng lực con người, chứ không chỉ nâng cấp công cụ. Kết luận, Robot Proof phù hợp nhất với những ai quan tâm đến AI, tương lai việc làm, giáo dục, lãnh đạo tổ chức và đặc biệt là phụ huynh muốn chuẩn bị cho con trong một môi trường thay đổi nhanh. Cuốn sách cũng hữu ích cho người đi làm, đang phải dùng AI như một phần của công việc hàng ngày. Vì nó không chỉ nói về công nghệ mà còn chỉ ra cách công nghệ có thể làm méo mó tư duy nếu dùng sai. Giá trị nổi bật của sách là nó không sa vào tranh luận đơn giản rằng AI sẽ thay thế hay cứu chúng ta. Thay vào đó, nó đặt trọng tâm vào phẩm chất con người, nhất là khả năng đặt câu hỏi, hiểu người khác và xử lý những vấn đề mơ hồ. So với nhiều sách cùng thể loại thường thiên về dự báo kinh tế hoặc mô tả kỹ thuật, cuốn này mang màu sắc liên ngành rõ hơn, kết hợp khoa học thần kinh, dữ liệu lớn và quan sát xã hội để đưa ra một luận điểm nhất quán. Người đọc có thể rút ra cả lợi ích tư duy lẫn ứng dụng thực tế từ cách học, cách làm việc cho đến cách tuyển dụng và xây dựng đội nhóm. Đây là cuốn sách giúp ta nhìn AI như một phép thử đối với con người, chứ không chỉ là một công cụ mới. Nếu bạn muốn ủng hộ Vivian Minh, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!